Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau: kỷ niệm 91 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phản ánh ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công.
Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14.
Kiểm soát người dân về từ vùng dịch, ý thức là quan trọng hàng đầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 18 tháng 11 năm 1930. Từ Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã trải qua 91 năm lịch sử vẻ vang. 91 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được mở rộng, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ phát triển, tập hợp, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặc biệt là góp phần phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Một trong những dấu ấn đậm nét cho thấy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang được phát huy mạnh mẽ, đó là trong đại dịch COVID-19, rất nhiều hoạt động tương thân tương ái, quyên góp ủng hộ đã được Mặt trận phát động, các tổ chức thành viên và các đơn vị cùng chung tay góp sức thời gian gần đây.
Sự ra đời của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những đổi mới phương thức hoạt động tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam năm 1986, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 đã quyết định lấy ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất để làm ngày Mặt trận Thống nhất. Từ đó đến nay, hàng năm đến ngày 18 tháng 11, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi. Năm nay, dù trong dịch COVID-19, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ vẫn dành thời gian đi xuống địa bàn dân cư để trực tiếp gặp gỡ động viên bà con, lắng nghe thông tin của bà con, thể hiện đúng tinh thần đại đoàn kết tất cả các dân tộc. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng thông tin về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và tinh thần phấn khởi của người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo đã dự và chia vui với ngày hội. Xóm Quyết Tâm với 193 hộ dân thuộc 6 dân tộc anh em gồm Kinh, Tày, Nùng, Giao, Sán Chí, Hoa. Nhân dân trong xóm luôn đoàn kết gắn bó xây dựng kinh tế, văn hóa, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện xóm có 75% số nhà dân được xây dựng kiên cố hóa. Số hộ có kinh tế từ khá trở lên chiếm trên 75%. 100% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt, có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng. Chung vui với nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi được quay trở lại thăm quê hương cách mạng Thái Nguyên và huyện Định Hóa anh hùng. Qua nghe báo cáo, đồng chí Chủ tịch Quốc hội rất vui mừng khi đời sống bà con ngày càng khấm khá. Đồng chí nhấn mạnh, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển mạnh, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên, bà con nhân dân đoàn kết yêu thương nhau trên dưới một lòng. Đó là những kết quả rất đáng khích lệ. Chủ tịch Quốc hội mong muốn xã Trung Lương, huyện Định Hóa nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung phải tiếp tục đổi mới hơn nữa mọi mặt hoạt động, tập trung nhiều hơn các nguồn lực đầu tư, tất cả vì cuộc sống bình yên ngày càng ấm no và sung túc hơn nữa của nhân dân.
Mọi cái quyền lợi chính đáng của người dân, của doanh nghiệp là nằm trong các chủ trương của Đảng, trong các cái quyết sách của nhà nước, của mặt trận và các cái tổ chức thành viên của chúng ta. Thế nếu mà cái thành quả của sự nghiệp đổi mới mà không có người dân tham gia thì cũng là không thể thành công được. Mà cái thành quả của sự nghiệp đổi mới mà nếu người dân không được hưởng thì nói chung cũng chẳng có ý nghĩa. Thái Nguyên cũng là một tỉnh mà cái công nghiệp và đô thị đang phát triển rất tốt, rất là mạnh mẽ. Thì cũng rất hy vọng vào Thái Nguyên.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Theo tư tưởng của người, đại đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhất quán và xuyên suốt để tập hợp lực lượng cách mạng và là nhân tố quyết định sự thành công. Do vậy, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tiếp tục góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân tại cộng đồng, phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong cộng đồng, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân trong việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của mỗi địa phương, xây dựng đất nước phát triển ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và mọi người, mọi nhà có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông Đặng Thành Luân, một người dân xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai nói:
"Chúng tôi đã thực hiện được mọi cái chương trình của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Phú Thượng nói riêng và Võ Nhai, Thái Nguyên nói chung, và được sự phát triển về mọi mặt cũng là do ý Đảng lòng dân."
Ông Dương Thủy Thanh, bí thư chi bộ xóm Bãi Hát, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công nhận thấy sự thay đổi.
"Hiện nay thì xóm là còn có một hộ nghèo và đặc biệt là hộ khá giàu hàng năm thì đều tăng so với năm trước và thu nhập bình quân của người dân trong xóm hiện nay đạt 45 triệu đồng một người trên năm."
Ông Nguyễn Công Hoa, trưởng xóm 13, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, chia sẻ về tình làng nghĩa xóm.
"Trong xóm là luôn luôn tương trợ lẫn nhau, như là về kinh tế, hỗ trợ cho những hộ nghèo. Trong lúc vui cũng như lúc buồn, đều là có những cái mối đoàn kết của xóm rất là cao."
Về những kinh nghiệm để thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, ông Hoàng Văn Đại, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa cho biết:
"Định hướng cho cấp ủy cơ sở là phải xác định đại đoàn kết thì cái đó là phải tỏa ra. Thứ nhất là ban công tác mặt trận là phải đoàn kết ở xóm thôn đó, tức là phải đoàn kết để giúp nhau làm ăn kinh tế, hưởng ứng các cái cuộc vận động, rồi là chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cái cuộc sống."
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhờ sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu và sự đồng lòng của nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần chống dịch như chống giặc. Để ngày hội đại đoàn kết được diễn ra an toàn hiệu quả, nhiều địa phương đã có những phương án tổ chức phù hợp với tình hình thực tế. Ông Dương Văn Ngoan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai cho biết về việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết trong bối cảnh dịch COVID-19 tại địa phương.
"Chúng tôi đã chỉ đạo những đơn vị mà có xuất hiện F0 thì dừng không tổ chức hoạt động kỷ niệm và cái ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể là xã Bình Long, xã Phương Giao và xã Dân Tiến. Những đơn vị tổ chức thì chúng tôi có chỉ đạo là phải tổ chức là đảm bảo về phòng chống dịch."
Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, là tài sản vô giá. Tinh thần đoàn kết đó không chỉ được thể hiện tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn được nhân dân cụ thể hóa thông qua từng phong trào cuộc vận động thi đua yêu nước tại các cơ sở, khu dân cư, đến mỗi gia đình, mỗi cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Cùng dự có đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đội ngũ những người làm công tác mặt trận các địa phương trên địa bàn tỉnh nhân ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đạt được trong thời gian qua trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, cũng như trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh tại địa phương, đặc biệt là tập hợp phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân đồng lòng góp sức trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới để công tác mặt trận ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng nỗ lực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển."
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 18 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công để đánh giá kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 10 điểm cầu ở 10 xã phường trên địa bàn thành phố Sông Công. Phóng viên Anh Tuấn thông tin chi tiết.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công đã tập trung lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để lãnh đạo chỉ đạo phù hợp với thực tiễn của địa phương. Sau một năm triển khai thực hiện, các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của thành phố tiếp tục có sự phát triển. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 13.090 tỷ đồng, tăng 16,5%. Trong đó, công nghiệp và xây dựng đạt 11.227 tỷ đồng, tăng 16,5%. Thương mại dịch vụ đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 22,1%. Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 775 tỷ đồng, tăng 5,4%. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 170 triệu đô la Mỹ, tăng 13,1%. Thu ngân sách nhà nước đạt 552,6 tỷ đồng, tăng 25%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn hạn chế cũng đã được tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công thẳng thắn nhìn nhận và xây dựng giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Đối với thực hiện chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố đã từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật và hạ tầng xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai toán kinh phí cả giai đoạn 2021-2030 là gần 77.000 tỷ đồng. Hiện nay đã lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Sông Công đến năm 2040, điều chỉnh và lập mới quy hoạch phân khu cho 9 trên 10 xã phường, khu công nghiệp Sông Công 2, giai đoạn 2. Triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho 54 khu đô thị, khu dân cư, khu chức năng. Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư cho 43 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến trên 11.600 tỷ đồng và triển khai một số công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả nội dung này, thành phố tiếp tục huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị. Phát triển đô thị tạo ra nguồn lực để tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, thay đổi phân bố dân cư, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại và nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, qua đó tháo gỡ những vướng mắc khó khăn và định hướng giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Sông Công trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công, sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết nhất trí của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp quyết liệt để xây dựng thành phố Sông Công sớm trở thành đô thị loại 2. Đối với các đề xuất kiến nghị về kinh phí để hỗ trợ thành phố Sông Công triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách phương án hỗ trợ thành phố đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định theo thẩm quyền. Về nội dung, đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai đường vành đai 5 đoạn đi qua khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Trung ương, huy động các nguồn lực để triển khai dự án theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Chiều 17 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự buổi tiếp xúc với cử tri 10 xã phường của thị xã Phổ Yên bằng hình thức trực tuyến có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong phần phát biểu ý kiến, cử tri các xã phường có nhiều phản ánh kiến nghị gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, như đề nghị tổ chức đo lại bản đồ địa chính xã Phúc Thuận do hiện trạng sử dụng đất hiện đã có nhiều sự thay đổi, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở phía tây sông Công và hoàn thành hệ thống rãnh dọc mở rộng DT261 đoạn qua địa phận xã Minh Đức, sớm chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại xóm Trại và xóm Đông, xã Đông Cao đã mua đổi diện tích đất để tạo điều kiện cho các xóm làm nhà văn hóa.
Tại huyện Đại Từ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc trực tuyến với cử tri của 30 xã thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ. Cử tri các xã tham gia nhiều ý kiến như đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra đánh giá có giải pháp xử lý những ảnh hưởng do hoạt động của công ty cổ phần Yên Phước đến môi trường đời sống của một số hộ dân ở xã Nam Ao. Tình trạng xuống cấp cầu treo Đát Ma, cần sớm ổn định đời sống cho người dân vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nâng cấp đường tỉnh 264. Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri các xã phường thị trấn thuộc thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại, các đại biểu tiếp thu để gửi tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới và chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay, tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên, mưa đã chấm dứt, trời nhiều mây, khô ráo, thời tiết khá dễ chịu và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19 đến 25 độ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nhẹ nên ngày mai các khu vực trong tỉnh trời tạnh ráo và có nắng, từ đêm ngày 19 tháng 11 trời có mưa và mưa sẽ kéo dài đến hết tuần này. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, đêm và sáng sớm trời rét.
Chuyển sang những tin tức liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Kịp thời đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine ngừa COVID-19 và tăng tốc phủ rộng vaccine tới toàn dân để thích ứng an toàn với dịch bệnh là yêu cầu của Bộ Y tế với 63 tỉnh thành tại hội nghị trực tuyến vừa được tổ chức. Đây cũng được xác định là một chiến lược đặc biệt quan trọng trong nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Đến thời điểm này, Bộ đã phân bổ gần 130 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó tính đến ngày 16 tháng 11, toàn quốc đã tiêm chủng được trên 102 triệu liều. Đã có 18 trên 63 tỉnh thành bao phủ trên 95% số dân trên 18 tuổi tiêm ít nhất là một liều. Việt Nam cũng đã tiêm chủng 1,5 triệu liều vaccine cho trẻ em từ 12 tới 17 tuổi, đảm bảo an toàn. Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tiêm chủng trên toàn quốc cũng còn một số tồn tại, đặc biệt là việc nhập số liệu trên nền tảng tiêm chủng còn chậm. Một số địa phương nhập dữ liệu chưa chính xác. Với Thái Nguyên, tính đến hết ngày 17 tháng 11, 873.664 liều vaccine đã được tiêm cho 721.157 người tiêm, trong đó thì 568.650 người được tiêm mũi 1, 152.507 người được tiêm đủ liều, đạt trên 74% số đối tượng trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Các chiến dịch tiêm chủng được tổ chức trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Sở Y tế cũng đã báo cáo kịp thời về Bộ Y tế nhu cầu vaccine cần sử dụng trên địa bàn trong năm 2022, dự kiến là 1,3 triệu liều.
Trong 24 giờ qua, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 11, Thái Nguyên ghi nhận 5 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp ở xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, 1 trường hợp ở tổ dân phố 12, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, đều là F1 của các bệnh nhân đã được phát hiện trước đó. 2 trường hợp trong khu cách ly người nhập cảnh trở về từ Nhật Bản. Từ ngày 1 tháng 11 đến nay, trên địa bàn Thái Nguyên đã ghi nhận 15 ca dương tính trong cộng đồng, 61 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly, 14 ca ghi nhận từ các tỉnh phía Nam trở về đã được quản lý, 13 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, ngoài lực lượng y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương đã huy động sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có đoàn viên thanh niên. Hiện nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đang duy trì trên 200 đội thanh niên tình nguyện với hơn 2.200 đoàn viên tham gia. Với các phần việc hỗ trợ, sàng lọc, phân luồng, hướng dẫn người dân khai báo y tế, nhập dữ liệu tiêm chủng, góp sức vào việc hoàn thành các chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn.
Thông báo khẩn số 17 tìm người liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có thông báo lịch trình di chuyển của ca F0 Phạm Văn Hát từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thái Nguyên như sau. 18 giờ ngày 15 tháng 11, anh Hát di chuyển từ phường Bình Hưng Hòa B, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ôm đến khu vực cầu vượt Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Khoảng 19 giờ, anh Hát di chuyển bằng xe khách giường nằm, không nhớ biển số xe, đến bến xe nước ngầm Hà Nội. Khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 11, bắt xe ôm đến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Từ 8 giờ 20 đến 10 giờ 30, anh Hát di chuyển trên xe khách nhà xe Thuận Hằng, biển số 18B01897, từ khu vực cầu Thanh Trì Hà Nội đến bến xe khách Thái Nguyên. Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, bắt xe buýt số 06, công ty cổ phần Hà Lan, tuyến xe Thái Nguyên Định Hóa, biển số 20B020184. Từ bến xe khách Thái Nguyên đến điểm dừng khu vực chợ Chè, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương. Đề nghị tất cả những người liên quan đến các địa điểm và các chuyến xe nêu trên tự cách ly tại nhà và liên hệ với cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn để được hướng dẫn và tư vấn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý thính giả, theo dự báo, di biến động dân cư sẽ gia tăng từ nay đến cuối năm, kéo theo nguy cơ tiềm ẩn về lây nhiễm dịch COVID-19. Thực trạng này đặt ra yêu cầu với từng cơ sở trong việc kiểm soát người dân trở về từ các địa phương khác, đặc biệt là các vùng dịch càng quan trọng hơn. Để làm tốt công tác này, đòi hỏi mỗi địa phương cần có những phương án cụ thể, triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng dịch. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Mặc dù trở về từ vùng không có ghi nhận dịch tễ, song ngay khi về tới địa phương, chị Nguyễn Thị Xuân, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình đã chủ động ra trạm y tế để khai báo y tế. Chị nói về suy nghĩ của mình trong phòng dịch bệnh.
Tôi thấy là nên cần thiết khai báo để nếu có tình huống xấu thì mọi người sẽ có thông tin chính xác của mình.
Ngay từ khi địa phương thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo theo nghị quyết 128 của Chính phủ và công văn số 5066 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, huyện Phú Bình đã đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của gần 300 tổ COVID cộng đồng, đặc biệt là việc kiểm soát người dân về từ vùng dịch, nỗ lực không để dịch bệnh phát sinh và lây lan. Ông Dương Bá Sơ, tổ trưởng tổ COVID-19 cộng đồng xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình nói về cách thức kiểm soát người dân về từ vùng dịch.
Đợt mà COVID đang căng thì chúng tôi lập danh sách, đi từng nhà một, lập danh sách để những người nào là có con em đang lao động hoặc là đi làm thuê làm mướn ở miền Nam, ở khu vực nào. Thì chúng tôi đều là có danh sách hết và giao cho từng khu vực đó. Ngoài những hộ đó mà có con em về thì phải báo cho tổ trưởng để nắm được.
Xã Tân Linh, huyện Đại Từ là địa phương vừa đón 12 công dân trở về từ vùng dịch phía Nam, được tỉnh đón về từ những ngày cuối tháng 10. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung và kiểm soát y tế, 12 công dân đã về địa phương cư trú. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, địa phương đã hướng dẫn công dân cách ly thêm tại gia đình và theo dõi sức khỏe. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Linh, huyện Đại Từ nói:
Ngoài cái việc là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái tổ trực ra còn tổ COVID cộng đồng thì còn có cái nắp cái camera giám sát tại cái vị trí mà nơi thực hiện việc cách ly tại nhà. Hãy một mặt là sẽ kiểm tra xem là cái việc chấp hành của bà con là có tốt không. Thứ hai là xem là giám sát xem là cái tổ trực cái ngày hôm đấy là có đến không.
Theo thống kê, chỉ riêng huyện Đại Từ tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã đón khoảng 22.000 lao động trở về từ các tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có cả những khu vực có diễn biến dịch phức tạp. Bởi vậy, cùng với việc rà soát nhu cầu việc làm, học nghề để đảm bảo an sinh xã hội, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn người dân khai báo y tế và thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Ông Lê Văn Huynh, trưởng xóm Phương Nam 3, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ chia sẻ về cách thức kiểm soát người dân về từ vùng dịch.
Nhận được thông tin mà công dân được về thì chúng tôi cũng đã gọi điện trực tiếp là về thì sẽ đến thẳng trạm y tế để khai báo y tế. Và trở về nhà thì cũng lên cách ly ở nhà theo đúng quy định. Thứ nhất là giữ cho gia đình và cho cộng đồng.
Về giải pháp thực hiện tại địa phương, ông Nguyễn Kim Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lạc, huyện Đại Từ cho biết.
Địa phương bây giờ thường xuyên liên hệ với lại các cái công dân ở các tỉnh miền Nam. Thế và các cái tỉnh mà có nguy cơ dịch cao cũng sẽ giao cho xóm cùng với lại xã, ban chỉ đạo là tùy theo điều kiện cụ thể. Đấy, và xem xét cụ thể của từng người, từng trường hợp để có các cái giải pháp cách ly cho nó đảm bảo an toàn.
Cùng với nỗ lực phủ xanh vaccine đến từng khu dân cư, xóm, làng, tổ dân phố, ý thức của người dân vẫn được xem là điều kiện tiên quyết trong nỗ lực kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Người dân phải tăng cường hơn nữa cái tinh thần tự giác, thực hiện 5K, rồi là đối với chính quyền địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao cho mọi người dân đi ra khỏi tỉnh. Mà khi quay trở lại tỉnh Thái Nguyên thì cần phải có cái khai báo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế gần nhất.
Di biến động dân cư được dự báo là sẽ còn gia tăng vào những tháng cuối năm. Ngoài việc tỉnh Thái Nguyên đã thiết lập các điểm hỗ trợ công dân phòng chống dịch COVID-19 tại một số khu vực ra vào địa bàn tỉnh, sự chủ động của mỗi địa phương thì mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức chống dịch, đặc biệt là khai báo y tế kịp thời, trung thực và thực hiện yêu cầu 5K.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Kiểm soát người dân về từ vùng dịch, ý thức là quan trọng hàng đầu. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước, thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, có nơi dưới 16 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Trịnh Phương cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau.
Ở miệng, thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi.
Ở da, thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ, hoặc tím tái, hoặc đỏ da, hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da.
Ở họng, có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở xít, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.